thêm 15 phút. Lỡ ngủ quên 15 phút rồi dậy sửa soạn thêm 15 phút nữa. Sửa soạn gì? Còn phải vẽ mặt vẽ mày đồ 15 phút. Thì mất nửa giờ của người ta. Xe tới điểm đậu, mấy chục người lên rồi mà còn đợi bao hai ba người đó. Thì mấy cái người mà họ rủi mà như thế, tôi nói rủi mà như thế thì người ta cũng, người ta thấy cũng hổ thẹn lắm chứ. Đâu đợi gì mình mà mình phải sắc khéo, mình phải nói này nói kia, mình sầm xì. Người ta đến mà ta thấy đông đảo rồi, người ta thấy khó chịu quá đi. Hoặc là họ nói luôn miệng xin lỗi bữa nay hơi ngủ quên chút gì đó. Thiệt ra người ta không yên. Khi đó nếu mà mình cứ nhè cái chỗ không yên đó mà mình gợi ra, mình xoay ra, mình móc ra, cái mầm rồi đáng lẽ là 7 giờ tôi tới thường chiếu rồi chứ. Mà mất cái 9 giờ mà bữa nay 9 giờ chưa tới đây. Còn đi ngoài đường, còn lang thang, còn bị kẹt xe cái gì đó. Hồi sáng này đi chưa có ăn uống gì được hết. Thì những cái đó là những cái ấm ức ở trong này. Thưa quý vị, muốn ngủ yên, muốn vui vẻ thì phải loại hết mấy cái đó ra. Và những cái đó là những con khuẩn, con trùng. Những cái tế bào mà nó đã bị hoại rồi, nó đã ung thư rồi. Thì quý vị phải đành lòng để gì? Để pháp của Phật, để cái lời dạy của Phật, hay là để những cái ông bác sĩ chuyên môn họ moi, họ phẫu thuật, họ cạo, họ bỏ hết ra đi à, thì quý vị sẽ yên ổn thôi. Mà như vậy thì quý vị sẽ sống được, sống gần được với lời của Phật dạy. Tôi đã nói với quý vị rằng nó không có thiếu gì hết á. Tôi chỉ đề nghị và giải thích tìm những cái gì mà để cho quý vị thấy, quý vị mở được cái cửa, loại ra những cái gì mà thấy rằng không cần thiết. Nếu mà quý vị để nó trong đó thì nó quậy thôi. Nó quậy mình rồi mình ngủ không yên, ăn không được. Ngủ không yên, ăn không được chừng vài ba bữa thì phải đi bác sĩ. Cái thời điểm bây giờ có nhiều vị bác sĩ họ than, họ nói là có những cái bệnh họ tìm không ra bệnh. Nhất là bác sĩ mà trong cái thời gian khoảng chừng 10 năm trở lại đây, họ nói trời ơi, có những cái bệnh là tìm nát nước, không biết là bệnh gì, không biết bả bệnh gì. Thưa quý vị, bệnh gì? Tới thì thấy tim mạch nhảy thì cũng đều khoảng 100, 120 gì đó đại khái. Rồi thì máu huyết nó cũng không phải là tăng hoặc là cũng không phải là giảm. Mà nghe nói ở nhà chế độ ăn uống thì cũng bình thường, không có chuyện gì. Nhưng mà nó có một cái chuyện bác sĩ đo không được. Mấy cái đồ nghe nè, mấy cái đồng hồ, mấy cái áp suất, mấy cái máy đo áp suất này kia không có đo được cái đó. Cái đó chỉ có pháp Phật thôi. Cái đó chỉ có mấy ông Bồ Tát, mấy ông Phật cũng phẫu thuật cũng đều phải bỏ ra. Nếu quý vị yên lòng bỏ mấy cái đó ra thì quý vị khỏe ra. Quý vị sẽ khỏe, ngủ ngon, vui vẻ và tu được. Mà cái này chính chúng tôi, cái tu hành của chúng tôi thì cũng giống như quý vị thôi. Thiệt ra thì ví dụ như ở đây hòa thượng biểu không lựng là các cái chúng nhỏ trong thiền viện, mấy chú nhỏ mà cỡ như là 10 tuổi, 12, 13 tuổi đó, mà chính như tôi là trụ trì ở đây, hòa thượng cũng bắt phải ngồi trì như vậy đó. Tại sao? Hòa thượng nó coi chừng rắn độc nó ngủ trong này. Ông còn cái gì trong này nè? Vì ông phải ngồi thiền, rồi ông phải đi tụng kinh, rồi ông phải tu tập như đại chúng như thế. Phải luôn luôn phải kiên trì, phải gan dạ, phải loại bỏ, phải quyết tâm và khẳng định tu tập theo cái thời khóa như tôi đã sắp đặt như vậy đó, thì mới đảm bảo ông tu tiến, mới đảm bảo mỗi ngày qua ông tu được và có tiến bộ. Ông loại được những cái gì không cần thiết trong cơ thể, trong người của ông ra. Thì nói tóm lại ở đây chúng tôi muốn nói đến, muốn khổ được cái tỉnh trong đời sống của mình, loại được cái mê trong sinh hoạt của mình, trong con người của mình ra, thì hàng ngày mình có những cái công phu như vậy đó. Thì trong cái công phu đó thì có khi nói là như vậy là tu thiền, như vậy là tu tịnh độ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cũng loại những cái thứ ấy ra. Như vậy là quý vị trì những câu chú, ví dụ như An Ma Ni Bát Mi Hùng, kiểu như tế điên hòa thượng cái gì An Ma Ni Bát Mi Hùng, để chứ, để quý vị đừng có điên đảo, đừng có loạn tưởng, đừng có lăng xăng, loại được những cái gì mà nó không còn cần thiết ở trong tâm của mình ra, thì tất nhiên là mình thanh tịnh thôi, thanh tịnh quá. có một cái câu chuyện, mà cái câu chuyện này nó thuộc về cái dạng mà luật, nó thuộc về vấn đề lạm dụng. Mà nói đến đây tôi muốn nói đến cái chỗ lạm dụng đó, dù chỉ một chút xíu thôi mà quý vị thấy tai họa. Nêu lên câu chuyện này để cho Phật tử chúng ta làm bất cứ việc gì, quý vị lấy cái gì, lấy cái thước đo là cái tâm của mình, cái lương tâm của mình là gốc. Thì bây giờ nói cái lương tâm là cái gì tôi cũng không biết phải nói làm sao. Lương tâm là cái gì? Nhưng mà quý vị nhớ, làm cái gì mà lương tâm không yên, lòng không yên, lương tâm bị cắn rứt, lòng của mình bất ổn, thì coi chừng kiểm lại cái đó. Có một vị thiền sư, vị thiền tăng. Vị thiền tăng này có một cái việc làm nhỏ như thế này thôi. Trong đời sống của ông, ở trong chúng, không biết ông có cái bệnh gì. Có lẽ cái bệnh này là cái bệnh mà ông ăn mặn nhiều quá hay sao, ăn mặn như là thích ăn muối ớt đó chẳng hạn. Giả dụ như thế, ông lạm dụng một số muối ở trong trong chúng, ở trong tăng, ở trong nhà chùa. Cái này là cái lạm dụng của ông. Nghĩa là thay vì cuộc sống như thế, sự sắp đặt ăn uống mỗi ngày nấu lên dọn lên như thế, mà ông có cái phần thêm, ông dùng cái số muối đó. Mà cái số muối đó có khi ông dùng để đánh răng, ông dùng để làm cái việc gì trong đời sống của ông mà hơi nhiều. Lấy cái số muối ở trong tù kho của chùa, của viện nhiều quá. Sau đó một thời gian, ông là cái người tu tinh tiến, tu mà cảm đến Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát thị hiện ra thuyết pháp cho ông nghe. Và sau khi Bồ Tát thuyết pháp cho ông nghe đó, ông được tứ vô ngại biện. Tứ vô ngại biện tức là nghĩa là về cái nghĩa lý mà ông nói, tự tại vô ngại, rồi từ tức là những cái lời nói của ông vô ngại tự tại, rồi là nghĩa là cái ý, nghĩa là tất cả những cái gì của ông nói đều là thanh tịnh giải thoát vô ngại tự tại. Nghĩa là cái người mà đầy đủ cái nội tại, đầy đủ cái lực ở bên trong mới có cái sức đó. Ví dụ như tôi nói chuyện với quý vị, nếu mà trong tôi không có cái kinh nghiệm gì hết về cái điều mà tôi nói đó, thì tôi nói khơi khơi thôi, quý vị nghe không có mạnh mẽ đâu. Mà tôi nói bằng cái kinh nghiệm, bằng cái thể nghiệm thực của tôi, bằng cái kinh nghiệm thực tại của tôi, thì cái truyền đạt ấy quý vị nghe qua, quý vị thấy có thấm, có kết quả, quý vị có thể làm được. Cái vị thiền tăng này cảm Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài hiện, ngài thuyết pháp cho vị này nghe. Và sau khi được Bồ Tát thuyết pháp thì ngài đạt được cái tình trạng nghĩa là tâm thể an nhiên, tự tại vô ngại, thuyết pháp giảng kinh làm bất cứ một sự nào cũng tự tại vô ngại. Kế nữa, Bồ Tát Phổ Hiền vì cảm công đức tu hành của vị thiền tăng này cũng hiện ra. Rồi thì xoa đầu, quý vị nhớ nha, Bồ Tát mà xoa đầu mình là quý quá chứ không phải chuyện đơn giản. Giống như là mấy em bé mà mình ẵm đi chùa mà thỉnh mấy vị đại lão hòa thượng rồi trên đầu hắn một chút xíu để cho hắn đừng bị con sát con quét gì đó nó phá, hoặc là lấy cái sâu chuỗi của ông thầy ông giờ đây chút thôi nó về nó mạnh. Thì mình tu hành mà được các vị đại Bồ Tát như là Quán Âm, như là Di Lặc, như là Phổ Hiền, Văn Thù hiện ra mà khuyến khích, mà an ủi vui vẻ, quý lắm, tu như là coi như là đạt đắc. Thì vị thiền tăng này được cái điểm đó. Nhưng mà con cái ông lạm dụng muối, cho nên sau đó có một giai đoạn ông chuyển cái giai đoạn công phu tu hành của ông, chuyển đến cái lúc ông dùng cái pháp quán ở trong kinh Đại Thừa. Theo trong câu chuyện nói đó, ông sử dụng cái pháp quán thì ông quán thành tựu, nhưng mà nó có một cái điều, cứ mỗi lần ông quán là có một cái đống muối nó hiện ra. Trời đất, muối ở đâu mà nó cứ hiện ra mà càng ngày nó càng nhiều chứ. Lúc đầu nó một đống nhỏ thôi mà càng ngày nó thành một cái đống muối to sờ sờ trước mắt ông. Nó quái lạ. Mình tu mình không phải là phạm giới phá trai, mình không phải là cái người tu hành không thanh tịnh. Bồ Tát hiện ra dạy mình, khuyến khích mình đặc biệt như vậy đó, mà giờ cứ mỗi lần mà sử dụng cái pháp tu pháp quán thì một đống muối chị ý, trên in nó hiện ra đó. Sao thì quý vị tính sao trong muối này? À thì bây giờ ngài thấy khổ tâm, nhưng mà phấn đấu vượt qua, bởi vì đây là cái hạng mà đã có đạo lực rồi đó, cho nên ngài phấn đấu vượt qua. Vượt qua bằng cách là ngài chuyển tất cả các quán, quán ngược, quán xuôi, ví dụ như quán thập nhị nhân duyên đó, thập nhị nhân duyên là từ vô minh cho đến sanh lão tử đó. À, thì quán từ ở trên vô minh xuống dưới, rồi quán từ xuống dưới lên trên, quán ngược, quán xuôi, hoặc là ngang trong cái khoảng nào đó quán. Ví dụ như 12 nhân duyên là 12 cái mắt xích. Bây giờ mình bắt đầu từ mắt 1 xuống mắt 12 cũng được. Từ mắt 12 bắt ngược trở lên bắt mắt 1 cũng được. Hoặc là ngang khoảng giữa cái mắt 7, mắt 8 nào đó quán cũng được. Tôi nói cái mắt 7, mắt 8 này như thế này. Ví dụ như cứ ngay vào cái mắt mà hữu hoặc là sinh, tức là quán ngay cuộc sống này, ngay cái thân này, thì thấy được cái thân này không thiệt, thân này vô thường, cái thân này nó bại hoại, mình không cố chấp, mình không bị lệ thuộc nó nữa, thì tức là cũng thành công pháp quán. Ông thiền tăng này, vì đây là cái lối tu đặc biệt của ông, cho nên ông sử dụng quán ngược, quán xuôi, quán đầu, quán đuôi, quán tới, quán lui, quán là trong bụng ra, quán ở ngoài da vô, quán đủ thứ, lúc nào đống muối cũng hiện. À, cuối cùng rồi ông mới cầu Bồ Tát và cầu các cái vị đại tăng chứng minh cho ông. Ông xin được thành tâm sám hối, ông biết có cái lỗi gì đó, có cái lỗi nào đó trong cuộc sống của mình chưa khắc phục được, cho nên mới bị tình trạng ấy. Thì quý vị biết chỉ có một vị thiền tăng khác, sau khi hai ông uống nước trà bàn bạc với nhau, ông thầy kêu hỏi gì chứ hàng ngày thầy sống làm sao. Ông nói tôi nói thiệt với thầy, không phái bơ sữa, không phái đồ ngoại quốc, không phái gì hết, mà nó bị cái nghiệp là tôi ăn cơm mà ăn cơm với muối, ăn cơm với muối ớt, mà không biết sao tôi ăn ngon quá, muối ớt ăn bao nhiêu cũng được hết. Cho nên rồi bữa nào tôi cũng biểu mấy thị giả đâm cho tôi muối ớt tôi ăn. Tất cả những đồ ngon mà Phật tử mà dân cúng, cúng dường hết cho đại chúng, tôi không thích mấy thứ đó, mà chỉ ăn muối, tôi sử dụng muối. Rồi trong đời sống của tôi, trong tủ của tôi là muối tiêu, muối ớt, xúc miệng cũng bằng muối, cái gì cũng bằng muối hết. Cho nên nếu cái mà tôi bị lạm dụng thì có lẽ là muối. Thì ông thầy kia nói đúng rồi, ông quán mà muối nó hiện ra thì quá xá rồi, trong đây nó thành sạn, thành đống ở trong đây rồi. À, thì thưa quý vị, câu chuyện nó thông thường như thế, nhưng mà một chút xíu thôi, cái gì mà lạm dụng là thất bại. Quý vị nhớ, cái gì mà mình lạm dụng nó là không được. Mình phải sử dụng đúng vừa phải. Sử dụng sao mà để lòng mình yên. Tôi muốn nói cái điểm là đừng có để mắc mú cái gì ở trong này hết, thì mới ngủ yên, mới khỏe, mới vui. Và như thế thì mới sống, mới là sống gần đúng với lời của Phật dạy. Thì đó là một chút xíu như thế. Chút xíu muối thôi mà hàng ngày nó tích tập rồi nó sẽ như vậy. Thì bây giờ quý Phật tử của mình kiểm lại coi, hàng ngày mình lạm dụng cái gì. Quý vị nhớ nghe, coi chừng quý vị lạm dụng nhiều lắm á. Mình lạm dụng những cái suy nghĩ của mình, phải không? Ví dụ như mấy ông mà có bằng tiến sĩ, có bằng kỹ sư rồi đó, lạm dụng quá trời quá đất. Người ta 10 giờ ngủ, mấy ông đốt đèn tiếp thêm 1-2 giờ nữa để mà sử dụng cái này. Coi chừng là lạm dụng rồi cái đó nó thành khối của mình. Tôi muốn nói cái chỗ thành khối đó, chứ còn lạm dụng mà làm những việc công ích thì A Di Đà Phật tốt lắm, không có gì hại hết. Nhưng mà cái đó nó thành khối của mình không giải quyết được, không có thanh tịnh, không giải thoát được thì cái đó không nên. Nghĩa là tôi muốn nói là cái gì mà lương tâm bất ổn thì cái đó không nên. Đó là ví dụ bây giờ bên phía quý vị đó, ví dụ như trong một bữa ăn, bữa nay cái người nấu ăn á, họ nấu sai một món ăn. Đáng lẽ cái món đó nấu hơi sạch sạch mà họ nấu nước nhiều chút. Mình chỉ nói một câu là người ta nghe khó chịu cái này. Nói một câu thôi. Nhưng mà quý vị biết không, bữa đó quý vị lạm dụng, quý vị nói suốt bữa ăn. Rồi sau bữa ăn đó chiều lại gặp bạn bè, quý vị lại nói tiếp nữa. Rồi mai kia mốt nọ đi đường ngồi chung một xe, qua chung một chuyến đò, quý vị lại nhắc tiếp cái đó nữa. Thì quý vị thấy quý vị lạm dụng không? À, mà lạm dụng như thế thì ngồi tụng kinh cái đó nó cũng hiện ra, giống như ông thầy ngồi quán mà đóng muối hiện ra đó. Rồi quý vị ngồi một mình cái đó nó cũng hiện ra. Thì như vậy quý vị đừng bao giờ than nói thưa thầy tại sao con tu hoài mà vọng tưởng, những cái điên đảo lăng xăng nó cứ nó hiện ra hoài, tại vì mình lạm dụng nó quá trời quá đó. Chính chúng tôi cũng như thế. Bây giờ có chút xíu kinh nghiệm rồi thì chúng tôi thấy bây giờ là làm sao mình là phải thải bớt đi, đừng có lạm dụng nó. Cái gì mà lỡ mở miệng ra nói à, quý vị nhớ những cái đó, nói một lần rồi thôi. Giả dụ như mà muốn mở miệng ra nói cái nữa, chặt, mình giạt nó đi. Thì như vậy mới yên. Cho nên người xưa họ nói một câu như thế này, họ nói là muốn tu được á thì ông phải giữ cái miệng của ông như là cây quạt mùa đông ở cao nguyên. Thì quý vị thấy cái quạt mùa đông thì không ai sử dụng, mà ở trên cao nguyên tức là xứ lạnh, thì quý vị thấy những cái xứ mà tuyết đồ nó đóng đó, có ai mà sử dụng quạt không? Họ phải giữ cái miệng như vậy. Mấy ông thiền sư nói nghe còn ngược đời đó, mấy ông nói là ông phải để cái miệng ông đóng meo đóng móc. Ông hết bịch cái miệng lại để cho có chút hơi hám. Thì đó là gì? Bịch cái này nó chỉ là những cái thuộc về hình thức thôi, còn cái mà nó lăng xăng, cái mà chúng tôi muốn nói là cái mê, cái điên đảo, cái đó là cái gốc ở bên trong. Thì chính như cái vị thiền tăng mà tôi nói ở trong câu chuyện này, ngài hoàn toàn hết, nhưng mà còn một chút xíu thôi. Còn một chút xíu thôi thì nó đã có cái trở ngại. Hà hướng là chúng ta bây giờ còn quá nhiều những cái không phải là chút xíu, mà những cái nó là nó tùm lum tà la. Đó thì như vậy mà quý vị muốn tu mà thành thật liền thì làm sao mà thành được. Cho nên rồi từ đó rồi mình cũng nhớ, mình cũng phải tha thứ mình một chút, nghĩa là mình cũng phải an ủi mình một chút, rồi mình cũng phải tự hào mà nói, chà con tu tính đến năm nay là cũng 10 năm rồi đấy chứ, mà chưa được gì hết. Thì thưa quý vị, có được chứ không phải là chưa. Mình biết mình còn những cái sơ xuất, mình biết mình còn những cái lỗi lầm, mình biết mình còn những cái dở đó là mình cũng hay lắm rồi. Đừng có mong cái gì hơn nữa thưa quý vị. Cái cách tu của mình ở đây là mình loại ra, loại những cái gì không cần thiết ra khỏi mình, khỏi thân tâm của mình. Để cho thân tâm của mình nó được thanh lọc quá, nó được thanh tịnh thì như vậy mới giải thoát, mới thể nhập được. Vì vậy cho nên mình thông cảm, giả dụ như mình còn những cái tật gì đó thì mình cố gắng một chút. Thì cái điểm này là cái điểm mà chúng tôi muốn nói đến cái phấn đấu đó. Ai cũng phải phấn đấu hết thưa quý vị. Người lớn tuổi phấn đấu theo cái kiểu của người lớn tuổi, nghĩa là người lớn tuổi cũng có những cái tật, cũng có những cái nghiệp tật, cái hơi hướng, cái chủng tử, cái thói quen của người lớn tuổi. Bây giờ mình phấn đấu loại cái đó ra. Người nhỏ tuổi, người mới lớn lên với những cái quan niệm, cái tập tục, cái sinh hoạt của thế gian như thế như thế, họ có những cái thành kiến, cái hiểu biết, cái tập quán như thế, thì cái gì mà thấy rằng nó không thích hợp với gì, với thanh tịnh, với giải thoát, với đạo lý, với người tu, với sinh hoạt của người tu, thì mình phải phấn đấu loại ra. Thì chúng tôi có thể kết luận rằng cái phấn đấu ấy là tu. Thì như vậy quý vị thấy, tu chính là phấn đấu, tu chính là phải làm sao mình làm chủ được, và như vậy tức là mình có tỉnh, mình không mê. Thì đó là một cái câu chuyện. Rồi một cái câu chuyện nữa, đây cũng là câu chuyện mà lạm dụng đó. Có một vị này cũng là một người mà có cái đạo lực, có sự tu hành, là cái người mà ở trong cái câu chuyện tôi đọc, tôi thấy diễn tả ông không phải là người xuất gia, nhưng mà người tại gia nhưng mà tu rất là thanh tịnh. Ví dụ sống trong gia đình, ông có một cái cơ sở riêng, ví dụ cả nhà ông sắp đặt hết, chỗ nào là cái phần việc của con trai lớn, chỗ nào là phần việc của con gái, chỗ nào là phần việc của ai, ông cắt đặt đâu đó yên hết. Ông có một cái thất riêng. Trong cái thất riêng đó ông bố trí như là cái chỗ mà của các vị xuất gia tu hành. Tuy nhiên ông chưa xuất gia gì hết, ông phải là người xuất gia. Ông vẫn sống, nghĩa là có khi rồi ông cũng nhắc nhở người trong gia đình, còn liên hệ trong gia đình, nhưng mà ông có cái đời sống riêng như vậy. Nhưng mà con cái là cũng có một chút xíu lạm dụng, mà Có một hôm á, ông bất thần cái ông bị chết giấc. Và khi mà ông chết giấc á, thì ông thấy ông bị dẫn xuống địa ngục. Nói cái chuyện này thì nghe nó hơi hoang đường. Có khi quý vị hỏi thầy có biết địa ngục ở đâu không? Thiệt ra quý vị hỏi như thế thì tôi cũng đành chịu thôi. Mà nói là ông bị chết giấc rồi ông thấy có mấy cái người họ ăn mặc theo cái lối mà quan quân đó tới, rồi họ có những cái vũ khí họ áp đặt ông, họ đưa ông xuống cái chỗ đó. Chỗ đó thì ông đi qua, ông thấy tất cả những cái hành hình khổ sở, và trong đó ông thấy luôn những người bạn bè của ông mà ông đã biết rằng họ đã chết lâu rồi, vẫn còn bị những cái hành hình, những cái khổ sở, những cái mà giống như là trong cái thời gian mà bị là hình sự, bị tra tấn vậy. Ông khiếp đảm quá. Cuối cùng rồi mấy cái ông quan đó, mấy cái ông lính đó đưa ông đến một cái chỗ. Đến cái chỗ đó thì ông thấy tên của ông. Trời, ông thấy tên của ông thì ông rụng rời tay chân. Thì ông thấy tên của ông là sao? Ông thấy tên của ông là nói rằng ông đó, ông tên như vậy vậy đó, sau này xuống sẽ bị gì? Sẽ bị là gỗ nó đè rồi sẽ bị cắt ra như vậy vậy đó. Ông thấy khiếp đảm quá. Ông nói trời ơi, tôi ở trên thế gian này là tôi không có thiếu cái gì hết. Tôi không phải là cái người thiếu gỗ, mà tôi không phải là cái người mà bóc lột những người nhân công. Gia đình của tôi sống rất là tốt, mọi việc tôi sắp đặt, tôi là cái người tu, dù chưa được xuất gia chứ mà tôi người tu. Mà tại sao nó có cái sự mà quái như là hình phạt lạ lùng như thế này? Thì ông mới nhắc lại, mình nhớ lại nha, có người trong số những người mà dẫn ông đi nhắc nhớ lại. Nhớ lại thì ông nhớ lại hồi xưa đó, hồi cái lúc mà ông còn làm ăn đương thời á, có một lần, cái lần đó như thế này, không biết là cây gỗ của nhà chùa như thế nào đó, ông là người Phật tử có liên hệ. Tôi nói đây là trong cái câu chuyện tôi nói thôi, ông có liên hệ. Rồi ở trong chùa quý thầy đó nhờ ông sử dụng ba cái gỗ đó như thế nào đó. Trong cái sử dụng đó ông có cái phần gọi là lạm dụng của chùa. Thì biết rằng trong cái thời gian mà lớn lên đó ông tu tập và ông không có làm ăn như thế nữa, và ông đã biết làm phước, ông đã tu tạo rất nhiều công đức, nhưng mà cái lạm dụng hồi xưa của ông còn, cái tâm niệm mà hồi xưa ông lạm dụng còn, cái gì ở trong đây còn. Do đó cho nên nó hiện hình ở dưới địa ngục. Nó không hiện hình ở đây cho ông thấy, mà nghe nó hiện hình ở dưới cái chỗ nào đó mình không thấy. Thưa quý vị, cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên qua câu chuyện này tôi muốn nêu lên ở đây để rồi nói cho quý Phật tử nghe. Giả như những cái chuyện đó mà nó hiện hình ở chỗ gốc cây, chỗ gốc nhà, trong sân của mình, hoặc là ở đâu đó mình thấy thì nó dễ quá, phải không? Mình thấy một lần là nhất định mình không dám làm bậy nữa. Đằng này nó không có hiện như vậy, mà nó tồn động ở trong tâm của mình, trong lòng của mình, ở trong đáy, trong tàn thức của mình. Rồi nếu mà mình không có tỉnh á, thì cứ ngày qua chồng chất. Cái mới nó chồng chất, nó đè cái cũ, rồi cái cũ nó nằm sâu ở dưới, rồi cứ chồng chất, lẫn lộn ở trong đó. Nếu mình là cái người mà không có tỉnh, không có ai nhắc nhở, giả như cái ông kia đó, nếu mà không có cái dịp mà ông chết giấc mà được người ta dẫn tới địa ngục mà cho ông thấy rằng ngày xưa ông lạm dụng như vậy, thì làm sao mà ông biết rằng ông nhớ được hồi xưa ông có một cái sự lạm dụng như vậy. May lắm, nhờ công đức tu hành, nhờ cái cơn chết giấc của ông đó, cho nên là ông thấy được cái sự lạm dụng, ông nhận được cái lỗi hồi xưa mà ông đã làm trong cái thời mà ông còn thanh xuân, ông còn trẻ đối với nhà chùa. Từ đó ông có tỉnh. Ngay cái khi mà ông thấy cái đó rồi, cái ông phát nguyện là phát nguyện lớn á. Phát nguyện sao? phát nguyện là từ đây về sau con tự khắc, tự gọt rửa, nghĩa là tự đẽo, tự gọt trong lòng của mình, không có những cái lòng, cái tâm xấu, cái sự lạm dụng bất cứ của ai, không nói là của nhà chùa hay là của ai. Quý vị thấy cái lời nguyện này quý hay lắm. Và từ đó ông phát tâm. Phát tâm nghĩa là phát tâm nếu tài sản của con, những sự sắp đặt cho trong gia đình xong rồi, phần nào còn lại của sự sống của con đó, con nguyện hiến dâng hết. Thì như vậy qua hai lời nguyện này, qua câu chuyện này để cho chúng ta thấy, cái thứ nhất á, là tự khắc biết cái lỗi hồi xưa là bỏ. Cái này hay lắm. Có khi mình biết lỗi rồi mình bỏ không được. Ông này ông biết lỗi ông bỏ, mà có lẽ là nhờ quỷ sứ dẫn ông đi một vòng ông bỏ. Chứ nếu mà không có ông quỷ sứ chắc là bỏ không nổi. Vì đâu có nhớ, nó nằm sâu ở dưới mà. Nó sâu ở dưới từng địa ngục là sao nhớ được. Mà quý vị thấy mỗi ngày nó chồng chất cái mới quá nhiều, bỏ không được. Ông nhờ cái cú chết giấc mà quỷ sứ dẫn tới ông bỏ được. Thì cái mà tôi muốn nói ở đây là biết lỗi bỏ. Thì chỗ này là cái tu của người Phật tử chúng ta. Ai không có lỗi thưa quý vị? Trong đây ai không có lỗi? Ai cũng có lỗi hết. Người lớn cũng có lỗi theo người lớn, người nhỏ có lỗi theo người nhỏ. Người tốt thì nó có những cái khuyết cái lỗi của người tốt, người xấu nó có những cái khuyết cái lỗi của người xấu. Ai cũng còn có những cái lỗi lầm hết. Nhưng mà cái hay á là bây giờ làm sao mà mình biết được cái đó là lỗi, là hư, là lầm, là hẹp hòi, là nhỏ nhen, là ích kỷ rồi, thì mình phải chặt đứt. Tôi muốn trở lại cái dao bén trong túi của quý vị hồi nãy tôi nói quý vị chuẩn bị đó, bây giờ lấy cái đó ra chặt đi. Hãy biết lỗi lầm rồi là đừng có vi phạm nữa. À, thì như vậy mình sẽ không có dẫm lên con đường cũ, không có đi lại cái con đường tội lỗi, không có làm lại những cái việc mà trái với lương tâm. Và như vậy quỷ sứ nó không có dịp dắt mình đi lần thứ hai nữa. Mà nếu mình có đi thì mình đi trong cái thế tự do tự tại, mình đi mà mình đi thân thang giống như hòa thượng đi vậy đó, đi mà hai bên có người ta đón rước, có người ta rải hoa rải dầu thơm, có thiên thần trỗi nhạc này kia. Chứ mình đi mà người ta kẹp cổ kẹp họng, người ta xiềng xích người ta dẫn đi thì trời ơi đi kiểu đó khổ lắm. Người tu đừng có bao giờ mà không chuẩn bị trước để rồi mình phải đi như vậy. Cái khôn ngoan của mình, cái khéo của mình, cái sự tu tập của mình bây giờ khắc phục hay cái gì lỗi là bỏ đi đó. Thì chính cái đó cái mà chúng tôi muốn nói, tu dễ. Quý vị có đồng ý vậy không? Tu dễ, biết lỗi là bỏ, có gì đâu. Bây giờ làm sao biết lỗi thì bỏ? Thì trong đây quý vị lớn nhỏ gì, quý vị lớn tuổi, quý vị nhỏ tuổi, ai cũng có thể tu được hết. Hãy biết nó là lỗi thì liền bỏ, mà bỏ thì đừng làm nữa, đừng nhắc tới nữa. Tôi nói là đừng vi phạm, đừng lạm dụng. Quý vị nhớ cái từ tôi dùng hôm nay là đừng lạm dụng. Hồi nãy lạm dụng muối cũng thất bại. Tôi mà Bồ Tát hiện ra mà lạm dụng muối cũng không xong. Hà muốn ví dụ như tôi mà kiểu như tụi tôi bây giờ có Bồ Tát nào mà hiện ra đâu. Chỉ có ông Hòa Thượng hiện ra, ông rầy ông nhắc chuyện này chuyện kia thôi. Chưa thấy Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền hiện ra. Đó. Thì như vậy làm sao? Rõ ràng là mình đủ thứ lỗi lầm. Nhưng mà con cái là bây giờ cố gắng làm sao hả? Biết nó là lỗi là bậy rồi là quý vị bỏ. Cái đó là một cái tốt. Cái thứ hai nữa là phát tâm. Cái phát tâm này giống như là mình gột rửa. Gột rửa như thế nào? Có dịp quý vị dùng một cái vòi nước thực mạnh để quý vị rửa ráy trong lòng của mình. Hồi xưa trong lúc mình chưa có kinh nghiệm, lúc tâm tối nào đó, đừng nói là hồi xưa mà bây giờ, một lúc nào đó mình tâm tối, mình lỡ nghĩ, lỡ nói, lỡ làm cái gì đó mà bây giờ mình biết cái đó là bậy rồi thì phải gột rửa. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là hạ thủ công phu đó. Mình phải gột rửa như thế nào mà cho nó thật là sạch sẽ. Cái chủ trương của Đạo Phật là thanh tịnh, mà có thanh tịnh thì mới giải thoát được. Quý vị như hai, có thanh tịnh mới giải thoát được. Nếu không thanh tịnh thì không có giải thoát được, dù cho hạng tu nào. Còn một chút xíu gì chưa thanh tịnh thì cũng không giải thoát được. Rõ ràng ở đây chúng tôi muốn nói, khi mà quý vị, ví dụ như bây giờ quý vị sắp đi xa, ví dụ như bây giờ quý vị chuẩn bị đi Đà Lạt chơi tuần lễ, có điều kiện đi Đà Lạt chơi tuần lễ, mọi sự sắp đặt xong hết rồi. Nhưng mà sáng hôm nay trong gia đình nó có một chút xíu việc thấy chưa yên, thì quý vị đi cũng chưa yên nữa. Lúc nào nó cũng ấm áp cái chuyện đó trong lòng. Ví dụ như sáng nay chuẩn bị đi, cái thằng cháu nội nó nhà nó bị cảm, bố nó chở đi nhà thương mà không biết đi vô nhà thương rồi nó có hết bệnh hay không, cho nên lên xe đi mà cứ nhớ không biết cha nhỏ nhà không biết làm sao đây. Đi lên tới Bảo Lộc vô ngồi ăn cơm, cha nhỏ nhà không biết làm sao đây. Rồi lên tới trên gì, lên tới Đà Lạt vô trong nhà nghỉ, nằm nghỉ rồi gác tay lên trán, cha nhỏ nhà không biết sao đây, bây giờ đi gọi điện thoại, gọi về nhà. Nếu mà ở nhà nói nhỏ nó hết bệnh rồi, mẹ ơi nó hết bệnh rồi, nhưng mà nó còn gì, nó còn phải uống thuốc. Rồi lát nữa gọi điện thoại không biết nó uống thuốc mà nó có hết hay không nữa. Thì quý vị thấy nghĩa là nó còn một chút gì ở trong đây thì nó không yên thôi. Nếu mà còn một chút gì đó thì tức là chúng ta phải tu, phải không? Còn một chút gì đó là chúng ta phải phấn đấu. Cái chỗ đó là cái chỗ hạ thủ công phu của người Phật tử. Thì quý vị thấy dễ dàng quá. Ai cũng còn một chút, và có thể ai cũng còn nhiều chút, chứ mà một chút, ai cũng còn nhiều chút. Thì bây giờ nhiều chút hay là một chút gì mình cũng phải phấn đấu tu. Nếu mà nhiều chút thì phấn đấu mạnh, phấn đấu mạnh hơn, phấn đấu theo cái kiểu nhiều chút. Còn nếu mà còn một chút xíu thì mình phấn đấu chút xíu vượt qua. Phấn đấu chút xíu tức là chúng tôi muốn nói đến cái tỉnh quý vị đó. Ví dụ như mình đang nằm ngủ mà nghe điện thoại dưới nhà kêu lên nói gì đó, nó thôi ba lớn tuổi rồi, tụi con nhà sắp đặt đi để cho ba yên rồi, có gì đâu. Thì chuyện làm ăn thua thiệt hay hoặc là chuyện gì năm bảy chục năm ba mẹ đã lo như thế, còn gì nữa mà gọi. Thôi ở nhà tụi bay mấy đứa làm gì đó làm đi, thôi kể như bây giờ ba với mẹ chết rồi đó, thì như vậy mới tu được. Những điều tôi nói thường thường thôi, nhiều quý vị thấy khó chứ mà vẫn mình có khi mình nghe điện thoại đó mình lật đật mình chạy đến coi ai nói cái gì, mà chỉ có mấy người mà có cái dao bén á, nghe mà giờ này là giờ ngủ không thèm nghe nữa, hoặc ở nhà có nói được thôi nghe hoài mệt quá, giải quyết cái gì được, hết chuyện này rồi tới chuyện kia. Mà giả dụ như mà Thượng Đế mà chồng thêm cho mình 100 tuổi nữa giải quyết cũng không được nữa, không rồi. Thì quý vị thấy, cho nên nói tới đây rồi mình mới thấy Đức Thế Tôn của mình là ông Phật Bổn Sư Thích Ca đó, thiệt ngài quả thật là bậc giác ngộ phi phàm. Cho tới bây giờ mà nhắc tới ngài thì mình thấy mình lại hoài, mình cung kính, mình tán thán, mình ca ngợi hoài cũng không hết, không hết công đức. Ngài hay quá đi, cho nên 80 tuổi, 81 tuổi ngài nhập Niết Bàn. Chứ tôi nói trời ơi, ngài mà ngài sống cho tới bây giờ chắc là phiền toái dữ lắm, phiền toái không thể tưởng tượng được. Với một cái số đông đệ tử, với một số đông mà pháp môn của ngài mà người ta tu theo, rồi người ta in, người ta dịch ra, rồi người ta là làm những cái việc gì mà người ta đến người ta thưa hỏi ngài, chắc là ngài phải có hàng trăm hàng ngàn bộ phận để mà giải đáp những cái thắc mắc đó. Ông già ông hay quá, 80 tuổi nữa thôi xong rồi, bây giờ tôi viên mãn viên tịch là lặng lẽ là chấm dứt, còn thì việc sau đó ai làm chi đó làm. Từ đó là quý vị thấy như ông hòa thượng ở đây chưa phải 80, mới 70 thôi, mà năm nào đó ông tuyên bố bây giờ tôi chấm dứt. Tôi chấm dứt, tôi không giảng nữa, tôi không nói nữa. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ rồi mỗi tuần chủ nhật rồi cũng phải gì, cũng phải giải đáp, mà tôi nghĩ là cái kiểu giải đáp này nó sẽ giải đáp dài. cho tới khi nào mà ngài liên tịch thì thôi, hết câu hỏi này tới câu hỏi khác. Câu hỏi của riêng mình, câu hỏi của gia đình mình, câu hỏi của xã hội mình, câu hỏi của tập thể mình, của huynh đệ mình, của đạo bạn mình, đủ thứ câu hỏi hết. Thì quý vị thấy bây giờ từ đó chúng ta trở lại cái kinh nghiệm tu hành. Thì chúng tôi thật ra thì nếu nói về kinh nghiệm thì thưa quý vị, phải nói là chúng tôi chả có kinh nghiệm gì, nhưng là cho tới bây giờ mà vẫn còn phải nương thầy, vẫn còn phải nương bạn, chưa dám bỏ thầy bỏ bạn, thì kinh nghiệm yếu dở kém lắm. Nhưng mà với huynh đệ, với tất cả Phật tử, coi như là mình là con cùng một cha trong một nhà, thì chúng tôi muốn nói, muốn gợi, muốn là bàn bạc những cái vấn đề gì thật là giản dị, để cho người Phật tử chúng ta, để cho người con Phật ngày hôm nay trong cái tu của mình, tu hết sức là bình thường, tu hết sức là giản dị, mà cái tu có kết quả. Cái tu của mình mỗi ngày nó có cái kết quả, như là có đầu tư được đó. Mà thưa quý vị, tôi nói như vậy có khi Hòa Thượng rầy tôi đó. Hòa Thượng nói chú giảng thiền mà chú cứ nói cái chuyện gì đâu, nghe nó thông thường quá. Nhưng mà rõ ràng là như vậy. Quý vị có khắc phục, quý vị có tu tỉnh, quý vị có quyết tâm, có hạ thủ rồi, thì quý vị thấy quý vị có sự an lạc. Rõ ràng là như vậy. Còn nếu mà mình cũng tu, cũng làm, nhưng mà mình còn được xui nhiều quá, cái mê, cái xui theo dòng đời còn nhiều quá, thì thưa quý vị, có khi rồi cả đời nó không có gì. Tôi nói không có gì là thiệt, mình cảm thương cho mình. Cho nên nó có câu chuyện mà tôi thấy ở trong Thiền Quan Sách Tấn ghi lại những vị thiền tăng ngày xưa tu hành. Thì trong đó có một vị thiền tăng, mỗi một lần ngồi thiền là ngài đốt một cây hương, mỗi một lần công phu là ngài đốt một cây hương. Lúc đầu ngài đốt một cây hương ngắn thôi, càng lâu càng xa ngài đốt cây hương dài, như những cây hương mà đốt trên lư hương nãy giờ mình thấy còn nhiều đó. Mà cứ mỗi lần cây hương tàn thì ngài rơi nước mắt, ngài rơi nước mắt, ngài tự than tự khóc. Qua một cây hương, qua một thời gian dài như vậy mà chưa lấy được cái sự bình tĩnh, chưa khắc phục được, chưa hoàn toàn tỉnh, chưa hoàn toàn làm chủ được. Thì như vậy biết chừng nào mình mới làm chủ được, biết chừng nào mình mới khắc tỉnh, mình mới là cái người mà làm chủ hoàn toàn cái cuộc sống, cái vận mệnh của mình. Người tu hồi xưa như vậy đó. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta nếu mà chúng ta muốn có được chút chút gọi là kết quả trong cái tu hành, thì nhất định chúng ta cũng phải có cái sự mãnh tỉnh. Tôi nói mãnh tỉnh nha, chứ mãnh là mãnh liệt, mạnh mẽ, chứ mãnh dấu ngã, mãnh liệt, chứ không phải chữ mãnh dấu hỏi, từng mãnh từng mẽ, mãnh giấy đồng bậy lắm. Mãnh dấu ngã, mạnh mẽ, phải mãnh tỉnh, phải khắc phục, phải đứng lên, phải mạnh dạn, phải gan dạ. Thì như vậy đó, mình mới là có thể gắn bó được, có thể tỉnh được, và từ đó mình mới có được những chút chút gọi là an lạc ở trong cái sự tu tập của mình. Nói đến đây, chúng tôi xin được dẫn bốn câu thơ của Thiền sư Hoàng Bá để làm cái lời kết thúc của buổi nói chuyện hôm nay. Buổi nói chuyện hôm nay cái đề của nó là mê và tỉnh, xuôi theo dòng đời và dừng lại, chứ không có gì lạ. Bốn câu thơ của ngài Hoàng Bá như thế này: Tần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thần thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng kiệt cốt, tranh đắc hoa mai phốc tỷ hương. Muốn thoát tần lao việc phi thường, tôi tạm dịch theo kiểu quê mùa, quê quê của tôi, muốn thoát tần lao việc phi thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt thì hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Thì nãy giờ tôi nói với quý vị, cũng như từ lâu nay tôi nói tu dễ lắm, thì thiệt là dễ, không có gì khó. Nhưng mà qua cái bài thơ này, ngài Hoàng Bá là một vị đại tổ trong thiền. Ông này ông tổ này là quy hoàng lắm, tổ lớn ấy. Ông nhắc mình muốn hưởng được mùi hương của hoa mai thì phải trải qua gì? Sương lạnh buốt. muốn có kết quả không phải công phu hời hợt, không phải nói suông, không phải cứ dễ vui để ngày qua tàn cây hương này đến tàn cây hương khác, chợ lớn họ làm trùng trùng điệp điệp, ngàn muôn người làm hương mà không đủ hương cho mình đốt mà mình chưa thành Phật. Quý vị đây, quý vị đến cái chỗ làm nhang ở trong chợ lớn đó mà đốt, họ làm nhang biết bao nhiêu, làm nhang để cho mình đốt đó chứ ai đâu, đốt hoài mà không thành Phật. Người xưa mỗi lần tàn một cây hương thì họ kiểm nghiệm lại, nếu thấy mà không được gì thì họ buồn khóc để phấn đấu, khóc đổ nước mắt không có nghĩa là mình bị lị rồi mình lui sụt, mà phấn đấu để rồi mình tiến lên. Chúc quý vị tiến lên và thành công. Tất cả chúng ta là con của Phật, con của Đức Thế Tôn, con của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không có lùi bước, không sợ sệt, không có bỏ cuộc. Quý vị nhớ mình không phải là kẻ bại trận nha, không có bỏ cuộc mà nhất định tiến lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ quý vị chắp tay lại để hồi hướng.